Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 16 tháng 4 năm 2022, lễ vọng phục sinh năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 1 đến 12. Ngày thứ nhất trong tuần vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại. Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho nhóm 11 và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. Mấy bà nói đây là bà Maria Magdala, bà Joanna và bà Maria mẹ ông Jacobê. Các bà khác cùng đi với mấy bà cũng nói với các tông đồ như vậy. Nhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Dẫu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ, nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tin mừng của lễ vọng phục sinh hôm nay đưa chúng ta trở về ngôi mộ trống. Quả thật, Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết. Niềm tin phục sinh, đó là lời tuyên xưng, cốt cán, căn bản, đó là niềm hy vọng của cả hội thánh. Đức Kitô phục sinh, chiếu rọi ánh sáng, niềm hy vọng của nhân loại trong bóng đêm trần thế. Đức Kitô không ngủ yên mãi trong huyệt mộ, nhưng ngày thứ ba đã trỗi dậy huy hoàng. Không dễ dàng chúng ta có thể đón nhận niềm tin phục sinh, bởi vì đó là điều vô tiền khoáng hậu, đó là điều xưa rầy, chẳng ai có thể chết mà đội mồ sống lại. Duy có Con Thiên Chúa, Đấng đã tiên báo về cuộc phục sinh của mình. Đấng cho chúng ta biết trước, Ngài sẽ bị chôn vùi trong lòng đất, nhưng ngày thứ ba sẽ trỗi dậy huy hoàng. Ngôi mộ trống như một chứng từ sống động về Đức Kitô, Đấng đã sống lại và không còn ở giữa những kẻ chết. Tuy vậy, nếu chỉ là ngôi mộ trống, thì chẳng chắc con người của hậu sinh có thể chấp nhận niềm tin phục sinh này. Rồi đây, tin mừng trong những ngày phục sinh tiếp tục công bố cho chúng ta những lời chứng sống động về các cuộc gặp gỡ giữa Đấng phục sinh và các tông đồ, sự gặp gỡ giữa Đấng phục sinh và các bà, nhất là người môn đệ đầu tiên được trao cho vinh dự công bố tin mừng phục sinh, đó chính là bà Maria Magdala. Những môn đệ được gặp Đức Kitô được cùng ăn cùng uống với người khi người từ cõi chết sống lại. Các ông đã cảm nhận đấng phục sinh trong cuộc đời mình đã biến đổi các ông từ những hoàn cảnh sợ hãi, co cụm trở thành những con người mở tung bước vào thế giới để công bố Đức Kitô đã chết và sống lại. Và cũng chính vì lời công bố ấy mà các tông đồ đã hy sinh mạng sống của mình. Tất cả trở nên một lời chứng sống động, và từ thế hệ này sang thế hệ khác, các lời chứng nối tiếp nhau để chúng ta thuộc các thế hệ hậu sinh có thể đón nhận niềm hy vọng phục sinh, đón nhận niềm tin phục sinh, niềm tin mà cả giáo hội long trọng cử hành hôm nay trong lễ vọng. Cả giáo hội đợi chờ Đức Kitô đội mồ sống lại. Nếu Đức Kitô không sống lại, tất cả chúng ta trở thành những kẻ điên dại nhất. Tất cả những hy sinh của chúng ta trở thành dã tràng xe cát biển đông. Và tất cả những cử hành phục vụ cũng chỉ là những trò lừa đảo. Nhưng Đức Kitô đã sống lại thật. Hallelujah. Ngài sống lại và Ngài không còn nơi những người chết. Đức Kitô trở thành niềm hy vọng cho tất cả những ai tin vào Ngài mà nay đã chết. Ngày mai họ cũng sẽ được phục sinh vinh hiển với Người. Cử hành lễ vọng phục sinh cũng chính là cử hành niềm hy vọng của chúng ta, cử hành chính sự sống lại của chúng ta mai hậu. Niềm tin này nâng đỡ chúng ta trên hành trình dương thế, giúp chúng ta có sức mạnh vượt qua những nghịch cảnh để trung tín trong ơn gọi, trong phép rửa mà chúng ta đã lãnh nhận. Phép rửa chính là được gìn vào trong cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Đêm nay, những ai được dìm vào trong cái chết và sự phục sinh ấy thì cũng được trỗi dậy huy hoàng để sống sự sống mới. Chúng ta cầu nguyện cách đặc biệt cho anh chị em tân tòng. Hôm nay họ được sinh ra từ cái chết của Đức Kitô và họ được sống lại trong sự phục sinh vinh hiển của Người. Mỗi chúng ta, những người đang sống niềm hy vọng phục sinh, cũng đã được dìm vào trong cái chết của Chúa, cũng đã được trỗi dậy trong sự phục sinh của Người. Xin cho chúng ta biết sống niềm hy vọng phục sinh đó trong đời sống mỗi ngày và can đảm để làm chứng cho đấng phục sinh trong cuộc đời của chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa đã chết và sống lại và đang hiện diện giữa chúng con. Xin nâng đỡ niềm tin phục sinh của chúng con và nhờ chúng con được can đảm làm chứng cho Chúa. Chúa đã sống lại thật. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Chúa chỉ muốn ta lời, làm ta chỉ muốn hết hết hơi. Chúa chỉ muốn ta lời, làm ta đi dẫn con về. Chúa chỉ trên thập giá cứu độ người thế được sống muôn đời. Vì vũ do ngàn mâu chỉ can hòa thăm đổi núi can về. Hallelujah, 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 Hallelujah. Chúa thế gian người đã hiến dâng thể nên y tế thân mình. Xuống thế gian vì muốn cứu nhân loại để vinh phúc muôn đời. Hallelujah, 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 Hallelujah. Chúa thế gian người nhờ ta chỉ muốn hân hân hoan. Chúa thế gian người nhờ ta chỉ muốn hân hân hoan. Chúa thế gian người nhờ ta chỉ muốn hân hân hoan. Chúa thế gian người nhờ ta chỉ muốn hân hân hoan. Chúa thế gian người thánh ra ta cùng tăng với người thì sẽ được sống với người. Alleluia, 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 Alleluia.
chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ làm phép dầu. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các tư tế của giáo hội bài trừ những thần tượng giả, những kiểu sống và hành động cản trở sự hiện diện của Chúa trong tâm hồn mình. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ này trong bài giảng thánh lễ làm phép dầu vào lúc 9:30 sáng thứ năm tuần thánh ngày 14 tháng 4 vừa qua tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha có 60 hồng y, giám mục và hơn 1.000 linh mục trước sự hiện diện của 3.000 tín hữu. Trước khi thánh lễ bắt đầu, các vị tư tế đã cùng với các tín hữu hiện diện đã hát kinh giờ bạc. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục hãy xếp mình dưới cái nhìn yêu thương của Chúa Giêsu để phát hiện những thần tượng ẩn nấp trong tâm hồn của mình để phá hủy quyền lực của chúng. Đức Thánh Cha nói, cái nhìn của Chúa làm cho chúng ta thấy rằng, trong thực tế, nơi những thần tượng ấy, chúng ta tôn vinh bản thân, chỉ trong không gian mà chúng ta sống như thế hoàn toàn cho mình, ma quỷ lẻn vào, tạo nên một yếu tố rất độc hại. Nó làm cho chúng ta không những hài lòng, tự mãn về chính mình, chiều theo các đam mê và dẫn chúng ta đến chỗ thay thế sự hiện diện của ba ngôi chí thánh vốn ở trong tâm hồn chúng ta. Đức Thánh Cha đặc biệt chia sẻ với các linh mục về ba không gian, trong đó ma quỷ dùng các thần tượng của chúng để làm tiêu hao ơn gọi mục tử của chúng ta, và dần dần cách biệt chúng ta khỏi sự hiện diện tốt lành và yêu thương của Chúa Giêsu, Chúa Thánh Linh và Chúa Cha. Không gian thứ nhất là tinh thần phàm tục. Đó là một kiểu sống, một thứ văn hóa phù du bề ngoài, văn hóa tô điểm. Tiêu chuẩn của nó là sự ham mê chiến thắng không có thánh giá. Thứ cám dỗ muốn đạt được vinh quang mà không có thánh giá đi ngược với chính con người của Chúa, đấng đã hạ mình trong cuộc nhập thể và là phương dược duy nhất chống lại mọi thứ thần tượng. Sự tìm kiếm vinh quang bằng cách thức đó cướp mất khỏi chúng ta sự hiện diện của Chúa Giêsu khiêm tốn và bị hạ nhục, là Chúa gần gũi tất cả mọi người, Chúa Kitô đau khổ với mọi người đau khổ. Một linh mục trần tục chỉ là một kẻ ngoại được giáo sinh hóa. Không gian thứ hai của sự âm thầm thờ thần tượng là thái độ dành ưu tiên cho chủ nghĩa thực dụng với các con số thống kê. Những người có thứ thần tượng dấu ẩn này thích các con số thống kê, dành ưu tiên cho số đông, và thái độ này là tiêu chuẩn phán đoán của họ. Điều này không thể là cách thức duy nhất để tiến hành và cũng không thể là tiêu chuẩn duy nhất trong giáo hội của Chúa Kitô. Trong sự thích đếm các con số này, thực ra chúng ta tìm kiếm chính mình và hài lòng với sự kiểm soát đạt được, chẳng quan tâm đến các khuôn mặt và tiêu chuẩn tình thường. Một đặc điểm của các đại thánh là biết rút lui để dành trọn vẹn mọi chỗ cho Thiên Chúa. Đó là thái độ biết quên mình và muốn được mọi người quên đi, đó là một đặc tính của Chúa Thánh Linh. Không gian thứ ba là thái độ duy chức năng, một não trạng không chấp nhận bầu nhiệm nhưng chỉ nhắm tới hiệu năng. Dần dần, thứ thần tượng này thay thế sự hiện diện của Chúa Cha trong chúng ta. Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài là đấng tạo hóa, chứ không phải là bị làm cho mọi sự hoạt động. Ngài sáng tạo như một người cha, đảm nhận các thuộc tạo của Ngài và hoạt động để con người nghèo càng tự do hơn. Người duy hiệu năng không biết vui mừng vì những ơn thánh mà Chúa Thánh Linh đổ tràn trên dân. Linh mục có não trạng duy chức năng, có lương thực riêng của họ. Đó là cái tôi của họ. Trong thái độ duy chức năng, chúng ta bỏ qua sự thờ lại Chúa Cha trong những sự lớn nhỏ của cuộc sống chúng ta và mãn nguyện vì hiệu năng của các chương trình chúng ta, giống như vua David khi bị Satan cám dỗ đã cho thực hiện cuộc kiểm kê dân số. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong hai thái độ trên đây, chúng ta thay thế đức cạnh trong là không gian để gặp gỡ Thiên Chúa bằng sự xác nhận thực nghiệm. Đó là một sự háo danh của mục tử, tách biệt họ ra khỏi dân Chúa và nhào nặn lên một thần tượng mới, dựa trên các con số và chương trình. Đó là thần tượng quyền bính của tôi, của chúng ta. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục, hãy theo Chúa Giêsu là con đường duy nhất
để hỏi sai lầm trong việc nhận thức điều chúng ta thấy và con tim dẫn chúng ta đi đến đâu. Chúa là con đường duy nhất để đối chiếu mỗi ngày với Chúa. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục và linh mục hiện diện đã cử hành nghi thức lặp lại những lời đã hứa khi chịu chức linh mục. Tiếp đến, Đức Thánh Cha làm phép dầu dự tằm, dầu bệnh nhân và dầu thánh hiến. Tin Philippines. Đức Thánh Cha chia buồn với Philippines. Đức Thánh Cha Francisco chia buồn với chính quyền và nhân dân Philippines vì bão Meiji. Bão Meiji và mưa lũ tại tỉnh Duyên Hải Cavite hôm 12 tháng 4 vừa qua đã làm cho ít nhất 56 người thiệt mạng, hàng chục người mất tích, 200 người bị thương và trên 42.000 dân cư phải di tản. Trong điện văn nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến giáo quyền và chính quyền Philippines, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ thanh tòa thánh viết rằng, sau khi được thông báo về tổn hại nhân mạng và những tàn phá do bão Meiji gây ra, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ tình liên đới với tất cả những người đang chịu đau khổ vì bão. Ngài cũng đoan hứa cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, những người bị thương và phải di tản, cũng như những người dẫn thân cứu trợ và phục hồi. Như dấu chỉ sự gần gũi tinh thần của Ngài, Đức Thánh Cha khẩn cầu phúc lành, sức mạnh và bình an của Thiên Chúa trên người dân Philippines. Tin Vatican. Đức Thánh Cha đến chúc mừng sinh nhật và mừng lễ phục sinh Đức Benedicto thứ 16. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, vào lúc 6 giờ chiều ngày 13 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm và chúc mừng Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tại đan viện Mẹ Giáo Hội nhân dịp sinh nhật lần thứ 95 của Ngài vào thứ Bảy ngày 16 tháng 4 này. Sau câu chuyện thân mật ngắn gọn, hai vị đã cầu nguyện chung với nhau và Đức Thánh Cha đã trở về nhà trọ Thánh Marta. Đức Tổng giám mục Gail Ganswin, bí thư riêng của Đức Nguyên Giáo Hoàng cho biết sức khỏe thể lý của Ngài suy yếu, nhưng trí tuệ vẫn rất tỉnh táo. Đức Benedicto thứ 16, Joseph Ratzinger, sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927 tại làng Mark am Inn, bang Bavaria, Nam Đức, là vị giáo hoàng lần thứ 265 của giáo hội Công giáo. Ngài làm tổng giám mục giáo phận Munich từ năm 1977 đến năm 1982 thì được Đức Giáo hoàng Gioan Paolo thứ Hai mời về Vatican giữ nhiệm vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Ngài thi hành công tác này trong hơn 23 năm rồi được bầu làm giáo hoàng vào ngày 19 tháng 4 năm 2005. Đức Benedicto thứ 16 là vị giáo hoàng đầu tiên trong 720 năm lịch sử hội thánh từ chức và từ đó ngài hưu dưỡng trong đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican. Tin Roma. Đức Thánh Cha viếng thăm nhà tù tại Civita Vecchia chiều thứ năm tuần thánh. Chiều thứ năm tuần thánh, ngày 14 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm nhà tù Boccata Aurelia phía bắc thành phố cảng Civita Vecchia, cách Roma khoảng 70 cây số về hướng tây bắc. Sinh hoạt này được mô tả là cuộc viếng thăm riêng của Đức Thánh Cha. Tại nhà tù, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ với nghi thức rửa chân như đã làm nhiều lần vào những thứ năm tuần thánh trước đây và không có thông báo báo trước của phòng báo chí tòa thánh. Cha Raffaele Grimaldi, trưởng đoàn tuyên úy nhà tù tại Ý, nói với hãng tin ANSA rằng, chúng tôi biết ơn Đức Thánh Cha vì một lần nữa đã chọn một nơi ngoài ô của cuộc sống, một nơi gần gũi để gửi tới thế giới một sứ điệp gần gũi và hy vọng. Rửa chân cho 12 tù nhân, cúi mình trước nghèo khổ và yếu đuối của họ, rửa chân cho những người đã đi trên những con đường bạo lực, chà đạp các quyền của những người vô tội. Đối với chúng tôi, điều này có nghĩa là một cử chỉ thiên hạ, không hiểu được và đối nghịch với quan niệm chung, cử chỉ mà Chúa Giê-xu đã trao cho nhân loại. Đức Giáo Hoàng không mệt mỏi trong việc bước đi trên những con đường bụi bặm, lầy lội và gồ ghề để tìm những gì đã bị mất và không xấu hổ khi bàn tay rửa chân cho bao nhiêu Giu-đa bị công lý loài người kết án, nhưng được lòng thương xót của Thiên Chúa cứu độ. Lần chót, một vị giáo hoàng đến thăm Civita Vecchia cách đây 35 năm, đó là Đức Gioan Paolo thứ Hai. Ngài đến đây năm 1987 và viếng thăm cảng cũng như trung tâm Torre Vandaliga. Tin Kiev, Ukraine. Sứ thần Tòa Thánh phê bình dự luật của Ukraine cấm giáo hội chính thống Nga. Hôm 12 tháng 4 vừa qua, Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine gián tiếp chống lại dự luật cấm mọi hoạt động của giáo hội chính thống Nga tại nước này, và trong dự luật có điều khoản quốc hữu hóa mọi tài sản của giáo hội này. Trong thông cáo, Tòa Sứ thần ở Kiev nhận xét rằng hiện đã có một cuộc thảo luận công cộng tại Ukraine về một số giáo hội, sự nhìn nhận về pháp lý và việc sử dụng tài sản của các giáo hội ấy. Về vấn đề này, Tòa Sứ thần thấy nên nói rằng Tòa Thánh chống lại mọi hạn chế hoạt động đề ra cho các tổ chức giáo hội hoặc tôn giáo tại bất kỳ nước nào và trong hoàn cảnh nào. Tuyên ngôn này được Tòa Sứ thần đưa ra sau khi dự thảo luật được đệ trình trước Quốc hội Ukraine hôm 29 tháng 3 vừa qua, dự kiến cấm Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, kể cả giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ này đang hiện diện và hoạt động trên lãnh thổ Ukraine. Thêm vào đó, dự luật có điều khoản số 15 quy định rằng mọi tài sản thuộc giáo hội chính thống Nga và thuộc quyền của giáo hội này, kể cả tổ chức thuộc quyền và các tổ chức công nghị, các cơ sở hành chánh giáo phận của giáo hội này, phải được liệt kê và quốc hữu hóa trong vòng 48 tiếng đồng hồ sau khi dự luật được phê chuẩn. Cũng vậy, mọi cộng đoàn tôn giáo, các trường thần học thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Nga được thời hạn 14 ngày sau khi luật có hiệu lực để thay đổi và quyết định mình thuộc cộng đoàn giáo hội nào, thuộc giáo hội chính thống Ukraine hay cộng đoàn giáo hội khác. Mặc dù dự luật chưa được bỏ phiếu, các đại biểu thuộc hội đồng thành phố Uzhhorod ở miền Tây Ukraine gần biên giới Cộng hòa Slovakia đã đệ trình một bản thỉnh nguyện vào ngày 8 tháng 4 vừa qua, yêu cầu cấm các hoạt động của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow trên toàn lãnh thổ Ukraine. Một trong những lý do Nga đưa ra để lấy cớ tấn công Ukraine từ ngày 24 tháng 2 vừa qua là để bảo vệ những người Nga, giáo hội chính thống Nga tại nước này. Trước khi Ukraine được độc lập vào năm 1991, tại nước này, giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow là giáo hội chính thống lớn nhất. Nhưng đầu năm 2019, giáo hội chính thống Nga đã được Đức Thượng phụ Chính thống Constantinople nhìn nhận quyền độc lập. Từ đó, nhiều cộng đoàn chính thống Nga tại Ukraine ngả theo giáo hội này. Xu hướng này càng gia tăng sau khi Nga tấn công Ukraine. Tin Liban. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Liban trong hai ngày, 12 và 13 tháng 6. Ngoại trưởng Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Paul Gallagher thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Liban trong hai ngày, 12 và 13 tháng 6 tới đây. Báo Orion Le Jour xuất bản ở thủ đô Beirut cho biết Đức Tổng giám mục Gallagher đã gửi thư tới Chủ tịch Quốc hội Liban, ông Najib Berri, để thông báo tin này. Trong tuần lễ trước đây, Đức Hồng Y Bekararay, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronit, cho biết Đức Thánh Cha sẽ đến Liban trong tháng 6, nhưng Đức Hồng Y không nói là ngày nào, và phòng báo chí Tòa Thánh cũng chưa công bố thông cáo chính thức. Cách đây 25 năm, vào tháng 5 năm 1997, Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo thứ hai đã đến thăm Liban. Đức Giáo Hoàng khi ấy nói, Liban không phải chỉ là một quốc gia, nhưng còn là một sứ điệp về sự sống chung giữa mọi thành phần trong nước. Sau đó, hồi tháng 9 năm 2012, Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 cũng đã viếng thăm nước này, và ngài kêu gọi Liban hãy làm mẫu gương về sự sống chung cho mọi quốc gia.
Chương trình của chúng tôi hôm nay Thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy vâng lên để ta, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, ban lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy vâng lên để ta, hãy thắm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vâng lên từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ nói về một đề tài khác, ý định của Thiên Chúa.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và vâng lên từ lâu vây kín quanh đời.
Chúng ta đã nghe nói hợp quần gây sức mạnh. Ai trong chúng ta cũng có thể ý thức được rằng, tự sức riêng mình rất khó mà có thể thành công được trong những sứ mệnh khó khăn cao cả, nhưng cần được chúng ta hợp sức với nhiều người khác. Vì thế mà phát sinh ra những đoàn thể, những hội đoàn, hiệp hội, những nhóm, những tổ chức, vân vân, vừa để bảo vệ quyền lợi của các hội viên, vừa để thực hiện mục đích họ muốn nhắm tới. Một hội viên không được nâng đỡ, cổ võ của nhóm có chung một ý hướng, một lý tưởng, sẽ rất dễ nản lòng, thối chí và cuối cùng bỏ cuộc. Trái lại, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm nhất trí, sự phấn khởi của người này sẽ khích lệ tinh thần của người khác như dòng máu lưu chuyển trong huyết quản của cả thân thể. Sự phấn khởi tinh thần dấn thân phục vụ là điều dễ nhận thấy bằng giác quan hơn là được giải thích bằng lời nói. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Quả vậy, ai lại không hiểu điều đó? Tiếng hát của một cá nhân đâu có là gì giữa một đám đông ồn ào xô bồ, nhưng nếu nhiều giọng hát hợp lại thành ca đoàn, cả đám đông sẽ được nghe rõ. Vì thế, Thiên Chúa cũng muốn quy tụ chúng ta lại thành một ca đoàn của giáo hội, để cất cao bài ca tình thương và tin mừng cứu độ đến cho tất cả mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới. Các bạn thân mến, để thực hiện kế hoạch vĩ đại đó, Thiên Chúa đã làm gì? Trong Phúc Âm, chúng ta có thể đọc thấy câu trả lời cách rõ ràng. Trước hết, Thiên Chúa sai con một yêu dấu của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến trần gian mặc lấy thân xác loài người như tất cả mỗi người chúng ta. Ngài cũng có một thể xác biết đói, biết khát, biết đau đớn, một trái tim biết rung động vì yêu thương, biết xót xa vì vô ơn phản bội. Một ngôn ngữ để diễn tả tư tưởng và tâm tình, một quốc gia với mảnh đất dẫm chân, một mái nhà cư trú, một gia đình làm nơi sinh trưởng, một dân tộc với cả gia sản truyền thống văn hóa và tôn giáo. Ngài tự nguyện chấp nhận thân phận của con người, ngoại trừ một điều khác biệt là tội lỗi, bởi vì Ngài là con Thiên Chúa thánh thiện vô cùng, hoàn toàn vô tội, để chuộc lại toàn thể nhân loại đã bị sa ngã vào bùn lầy của tội lỗi. Chúa Giêsu đến trần gian và sống giữa dân Ngài, để kêu gọi và quy tụ tất cả những người tin nhận tin mừng cứu độ thành một dân tộc tuyển chọn là đại gia đình con cái Chúa, tức là giáo hội. Là phần tử của giáo hội, sứ mệnh của mỗi người cũng chính là sứ mệnh của giáo hội, tức là rao truyền tin mừng về tình thương và chương trình cứu độ của Thiên Chúa, là trở nên trung gian đón đưa những người khác vào trong gia đình con cái Chúa. Nhiều khi chúng ta có thể lầm tưởng rằng việc rao truyền tin mừng cứu độ đó dựa trên lời nói, nhưng trước hết là bằng chính đời sống của mỗi người. Người Trung Quốc có một câu châm ngôn rất chí lý. Bạn làm gì mà phải lớn tiếng đến nỗi tôi không còn có thể nghe điều bạn muốn nói là gì nữa?
chúng ta cũng đã quá quen thuộc với câu, lời nói thoáng qua, nhưng chỉ có việc làm mới đánh động lòng được. Chúng ta có thể thử hỏi, ai là những phần tử sống động và rao giảng tin mừng tình thương Chúa hữu hiệu hơn cả? Không hẳn là những người chuyên nghề rao giảng, nhưng là những người rao giảng bằng chính đời sống mình, là những người biết sống thế nào để lời nói của họ đi đôi luôn ăn khớp với việc làm của họ. Những nhân chứng của tình thương Chúa không hẳn là những người biết nói hay về tình yêu Chúa là gì, nhưng trước hết là những người biết thực sự yêu thương cách đúng đắn như Thiên Chúa yêu thương vậy. Với những ý tưởng trên đây, Vi An xin kết thúc mục nói với giới trẻ hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Tài xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Các Giáo Phụ Đông Phương, Eusebio thành Caesarea, Cirilo thành Jerusalem và Athanasio.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong hai thế kỷ thứ tư và thứ năm, khoa giáo phụ Hy Lạp tỏ ra phong phú nhất trong toàn truyền thống giáo hội. Bên cạnh đó, và bổ túc cho khoa giáo phụ Hy Lạp là khoa giáo phụ Syriac, sau đây là các giáo phụ nổi tiếng nhất. Trước hết là giám mục Eusebio thành Caesarea qua đời năm 340. Giáo phụ Eusebio là người rất khâm phục và là môn đệ của giáo phụ Origine, đồng thời là bạn của Hoàng đế Constantino và là sử gia đầu tiên lớn nhất của giáo hội, cũng như là chiếc cầu nối liền giữa thế kỷ thứ ba với thế kỷ thứ tư. Giáo phụ đương đầu và giải quyết một vài điểm chú giải liên quan tới Đức Maria trong Cựu Ước và trong Tân Ước. Trong bối cảnh cuộc tranh luận với người Do Thái và khi đọc cùng các văn bản họ sử dụng, Eusebio tìm đưa ra một giải thích có hệ thống đầu tiên trên bình diện Kitô học và Thánh Mẫu học liên quan tới vài đoạn văn của các ngôn sứ. Giáo phụ đặc biệt chú giải rộng rãi văn bản Isaiah chương 7 câu 14 và minh nhiên bối cảnh cứu rỗi bằng cách chuyển sự chú ý từ trinh nữ là đối tượng thảo luận của giới học giả sang Thiên Chúa của tôi. Các ngươi làm phiền loài người chưa đủ sao, mà giờ đây còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Thiên Chúa của ngôn sứ là đấng đã tự mặc khải tại núi Sinai và trong các lần tự tỏ hiện của Cựu Ước, đó là ngôi lời. Do sáng kiến của người, giờ đây Thiên Chúa cống hiến một dấu chỉ của ơn cứu độ mà con người không nghĩ tới và không xứng đáng lãnh nhận, đó là Đức Trinh Nữ một ngày kia sẽ cho ngôi lời chào đời làm người sống giữa họ. Vì thế tất cả nhà David giờ đây khẩn cầu người và gọi người là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Cả trước khi người nhập thể, người sẽ cứu rỗi họ. Như thế qua lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah, giáo phụ Eusebio trông thấy toàn lịch sử cứu rỗi từ núi Sinai cho tới ngày mai của thế giới. Dấu chỉ của Đức Nữ Trinh là dấu chỉ của ơn cứu độ luôn luôn tác động. Trong Tân Ước, giáo phụ Eusebio tìm giải quyết với các lý lẽ một vấn đề đã được các giáo phụ Ireneo và Origine nói tới, và sẽ âm hưởng trên các thế kỷ sau đó. Đó là Đức Giê-xu thuộc dòng dõi vua David. Giáo phụ tìm cách chứng minh rằng không phải chỉ có Thánh Giuse mà cả Đức Maria nữa cũng thuộc dòng dõi vua David, và vì thế Chúa Kitô thuộc dòng tộc David, theo luật cũng như theo thịt xác. Giáo phụ Cirilo thành Jerusalem qua đời năm 387. Trong tác phẩm nổi tiếng tựa đề Giáo Lý biên soạn ra vào năm 350, Cirilo nhắc tới Đức Maria nhiều lần khi chú giải một câu của Kinh Tin Kính Jerusalem tuyên xưng Đức Giêsu Kitô được thụ thai bởi Chúa Thánh Thần và bởi Trinh Nữ Maria. Lời tuyên xưng lòng tin tinh tuyển với biến cố nhập thể của Chúa Kitô cho thấy Đức Maria là phần chính của một chương trình cứu độ nhiệm màu của Thiên Chúa đối với lịch sử loài người. có hai lần sinh ra của Chúa Con, một lần từ đời đời, một lần trong thời gian. Có hai lần đến, một lần giữa lòng lịch sử để cứu rỗi chúng ta, lần khác vào thời sau hết để vinh danh chúng ta. Có hai mấu điểm bao gồm Đức Maria vào trong Kinh Tin Kính, được đọc khi lãnh bí tích rửa tội và trong giáo lý của giáo hội. Đó là chức làm mẹ đích thật và việc thụ thai bởi công trình của Chúa Thánh Thần. Nhưng đây là điều xem ra không thể tin được đối với người Do Thái cũng như đối với người ngoại giáo. Với các lý luận thông thái, giáo phụ Cyrilô chứng minh cho sự thích hợp của việc thụ thai đồng trinh đối với người ngoại giáo bằng cách nhắc tới các huyền thoại, đối với người Do Thái bằng cách nhắc tới Kinh Thánh. Vào thời đó, những người theo bè phái Manicheo chống lại việc nhập thể của Chúa Kitô. Vì theo họ, khi nhập thể là Thiên Chúa bị nhiễm bẩn, nên họ khước từ sự kiện Thiên Chúa nhập thể làm người trong cung lòng một phụ nữ, mà họ cho là dơ bẩn nhất. Giáo phụ Cyrilô đã mở đầu cuộc tranh luận kéo dài suốt thế kỷ thứ tư và thứ năm. Giáo phụ viết, đấng khi nhào nắn ra con người đụng chạm đến các chi thể của nó và không mất danh dự vì đó, chẳng lẽ lại bị mất danh dự khi nhào nắn cho chính mình thịt xác là tấm khăn che giấu thiên tính của người hay sao? Đấng đã nhào nắn lên các chi thể của phụ nữ, không xấu hổ nhận lấy thịt xác từ chi thể phụ nữ. Chính thái độ của bè phái Manicheo đã khiến cho giáo phụ Cyrilô khẳng định sự thánh hóa đức nữ trinh trong biến cố truyền tin. Cho tới ngày nay, đây là một điểm quan trọng trong nền thần học Byzantine đã được giáo phụ Ireneo và một tác phẩm Mạo Thư Ngộ Đạo thuộc thế kỷ thứ ba nhấn mạnh phần nào, và sau này được giáo phụ Ilario bên Tây Phương và giáo phụ Gregorio Thành Nacianso bên Đông Phương lấy lại. Giáo phụ Cyrilô viết, Chúa Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà. Việc sinh ra không ô nhiễm và mang vết nhơ. Thật ra, nơi nào Chúa Thánh Thần thở hơi, thì nơi đó được sạch mọi nhiễm uế. Sức mạnh của đấng tối cao sẽ phủ bóng trên đức nữ trinh, và Chúa Thánh Thần, thánh hóa nữ trinh, khi đến trên người, để người có thể đón nhận đấng qua đó, tất cả đã được tạo dựng. Như vậy, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên đức nữ trinh không phải để nhào nặn thân thể của Chúa, cho bằng để thánh hóa đức trinh nữ, để người có thể trở thành mẹ Thiên Chúa. Hôn lễ giữa đức trinh nữ vẹn sạch với Thiên Chúa, đấng nhập thể trong người, được thành toàn không phải với cử chỉ ôm hôn, nhưng với sự đáp trả tinh tuyền của lòng tin. Đức nữ trinh, hiền thê thánh thiện, sẽ có đám cưới nào đây? Ta sẽ lấy ngươi cho ta trong lòng tin. Như thế, đức nữ trinh được Chúa Thánh Thần làm cho trong sáng, trở thành mẹ thật của ngôi lời, một đấng hoàn toàn tinh tuyển, hiến dâng cho Thiên Chúa, thịt xác vô nhiễm, đền thờ của thiên tính. Bên cạnh hai giáo phụ Eusebio thành Caesarea và Cyrilô thành Jerusalem, còn có giáo phụ Athanasio nữa. Người qua đời năm 373 và được gọi là cột trụ của giáo hội, và cha của giáo lý chính truyền. Athanasio đã tham dự công đồng Trung Nicea trong tư cách phó tế và năm 328 trở thành giám mục thành Alexandria. Người viết rất nhiều tác phẩm thuộc nhiều loại như hộ giáo, thần học, chú giải kinh thánh, khổ chế. Các thư giáo phụ viết trong các dịp lễ và các thư liên quan tới tín lý của người rất là nổi tiếng. Tư tưởng thánh mẫu học của giáo phụ rất quan trọng đối với lịch sử tín lý gồm ba loại: giáo lý, phụng vụ và khổ chế. Trong lĩnh vực giáo lý, ngoài việc quyết liệt bảo vệ sự đồng bản thể của ngôi lời với Thiên Chúa Cha, chống lại bẻ rối Ariano, và như thế cũng bảo vệ chức là mẹ Thiên Chúa của Đức Maria, giáo phụ Athanasio cũng mạnh mẽ chống lại các bẻ rối nảy sinh nhan nhản trong lĩnh vực Kitô học. Các bẻ rối này cho rằng thịt xác của Đức Kitô ngôi lời cũng đã có từ đời đời, hay cho rằng linh hồn có trước biến cố nhập thể, hoặc trong biến cố nhập thể, thiên tính vào ở trong thân xác như trong một đền thờ, mà không lấy nhân tính làm của mình. Với các lý lẽ của truyền thống, giáo phụ Athanasio bênh vực sự toàn vẹn của thịt xác chúng ta được ngôi lời con Thiên Chúa nhận lấy, cũng như bênh vực sự hiệp nhất nơi con người của ngôi lời, sự không thay đổi bản tính Thiên Chúa. Giáo phụ viết, điều phát xuất từ Đức Maria thì thuộc bản tính nhân loại, mặc dù đó là thân xác thật của Chúa. Tôi nói là đích thật vì nó giống thân xác chúng ta. Thật vậy, Đức Maria là chị chúng ta, vì chúng ta tất cả đều được Adam sinh ra. Tuy nhiên, có một vài người lẫn lộn mọi sự và nói rằng, ngôi lời đến trong thân xác của một người nam nào đó, con của Đức Maria, cũng như đã đến nơi từng ngôn sứ một. Nhưng nếu người đến như đã đến nơi các người khác, tại sao lại chỉ có con của Đức Maria được gọi là Emmanuel thôi? Tại sao trong khi tất cả mọi người khác đều được nói là sinh ra, mà chỉ có con của Đức Maria được viết rằng và ngôi lời nhập thể? Trong lĩnh vực phụng vụ, xem ra bài giảng đầu tiên về Đức Maria là của giáo phụ Atanasio. Bài giảng này được lưu lại bằng tiếng Cốt và chú giải các biến cố truyền tin cho Đức Maria, Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth và biến cố Giáng sinh. Giáo phụ ngợi khen Đức Maria mẹ Thiên Chúa bằng cách lấy hứng từ Thánh Thi Magnificat. Linh hồn mẹ thật sự chúc tụng Thiên Chúa và tâm trí mẹ ca ngợi Chúa và tâm trí mẹ mừng vui trong Thiên Chúa đấng cứu độ mẹ. Cho đến muôn đời trong tương lai mọi thế hệ sẽ ca ngợi mẹ có phúc. Ông Adam ngợi khen mẹ bằng cách gọi mẹ là mẹ của mọi sinh linh. Ông Môsê ngợi khen mẹ bằng cách chiêm ngưỡng mẹ như là hòm bia của giao ước mới, bọc vàng khắp nơi. Vua David tung hô mẹ có phước bằng cách tuyên bố rằng mẹ là thành đô của vị vua lớn lao. Cả trong tương lai mọi thế hệ loài người sẽ ca ngợi mẹ. Nét độc đáo của giáo phụ Atanasio đặc biệt nằm trong lĩnh vực khổ chế. Giáo phụ đề nghị cuộc sống của Đức Maria như là tấm gương đời thánh hiến, như là mẫu mực của đời thánh hiến cho các người nam đồng trinh và nhất là cho các trinh nữ. Chân dung của Đức Nữ Trinh Maria trong bút tích của Atanasio được giáo phụ Ambrosio bắt chước ngay. Đức Maria đã là một nữ trinh vẹn tuyền, có tâm hồn quân bình. Mẹ yêu thích các việc tốt lành, mẹ không muốn được nam giới nhìn thấy, mẹ cầu nguyện với Thiên Chúa như là một mình với đấng một mình. Mẹ không kêu than và chú ý không nói xấu ai và không nghe người khác nói xấu kẻ khác. Mẹ không âu lo, không ghen tương, không khoe khoang nhưng vô cùng khiêm nhường. Mẹ không có sự gian ác nào trong con tim. Mẹ tiến lên và tấn tới mỗi ngày. Thay vì bánh hữu hình thì mẹ cung cấp những lời chân lý. Thay vì rượu thì mẹ dạy các giáo huấn của Chúa và yêu thích các giáo huấn ấy. Đó là hình ảnh của Đức Maria. Và thật ra Đức Maria là như thế. Đây là một lời giải thích tước hiệu phúc âm Đức Nữ Trinh trong một tài liệu về cuộc sống Kitô đích thực.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện. Thank you.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một khoảnh khắc dường như thời gian đứng lại, bầu trời như sụp xuống, vũ trụ vạn vật như lặng chìm trong tối tăm chết chóc. Đó là lúc con Thiên Chúa đã bị con người giết chết và treo thân trên thập giá. Đó là lúc xảy ra cuộc giao tranh khốc liệt giữa bóng tối và ánh sáng, giữa sự sống và sự chết, giữa thiện và ác, ma quỷ và con người. Có lúc dường như bóng tối chế ngự được ánh sáng, sự chết bao trùm ngôi mồ đá. Trong cuộc thương khó của Đức Giêsu, ngay sau khi tông đồ Giuđa bước ra khỏi phòng tiệc ly, bóng tối bắt đầu vây phủ tâm hồn ông. Bóng tối của sự gian ác khỏa lấp trong tâm trí thượng tế Caipha, tổng trấn Phi-la-tô, các luật sĩ, kỳ mục Do Thái và cả đám đông dân chúng, khiến họ không nhận ra đấng đã bị đâm thâu. Ngay cả người trộm giữ bên cạnh Đức Giêsu cũng bị bóng tối che mờ con mắt lương tri, khiến anh không nhận ra Chúa mà còn lên tiếng chế nhạo người. Bóng tối len lỏi nơi tâm hồn các tông đồ, khiến họ sợ hãi, bỏ thầy chạy trốn. Bóng tối của không gian không đáng sợ bằng bóng tối trong lòng con người. Bóng tối của sự ác và bất công như muốn tiêu diệt ánh sáng công lý. Bóng tối của thói tham lam ích kỷ như ma quỷ dẫn đường, khiến tông đồ Giuđa tự tách mình ra khỏi nhóm 12 mà sa vào con đường tội lỗi. Bóng tối của sự hận thù tham quyền khiến các người lãnh đạo Do Thái đã sát hại Đức Giêsu vô tội mà tha bổng cho tên trộm cướp là Ba-ra-ba. Sau khi mọi sự đã hoàn tất, trên thập giá, Đức Giêsu giang tay dâng hiến lễ đời mình lên Thiên Chúa Cha thay cho toàn thể nhân loại. Lúc ấy, màn trong đền thờ xé ra làm hai, vạn vật và con người chìm vào giấc ngủ. Riêng chỉ có ông Giuse, người thành Arimathe, và một số người đã đến hạ xác Đức Giêsu xuống khỏi thập giá. Ông lấy tấm khăn trắng liệm xác Chúa và đem an táng nơi phần mộ riêng của ông, rồi lấy một tảng đá lớn lấp cửa mộ. Bóng đêm phủ xuống, mọi người đều nghĩ rằng cuộc đời Đức Giêsu đã kết thúc và đi vào giấc ngủ ngàn thu. Chúa nằm đó như những hàng cây mùa đông trơ trụi, chút hết lá, để ươm lên những mầm xanh lộc biếc. Chúa nằm đó như con sâu nằm trong cái kén nhỏ, để chờ ngày tung đôi cánh, trở thành chú bướm xinh đẹp trong trời xuân ấm áp. Chúa chính là hạt giống phải mục nát, phải thối đi để phát sinh giáo hội trong mùa xuân cứu độ. Thánh sử Luca ghi nhận rằng, hôm ấy là ngày áp lễ, và ngày Sa-bát bắt đầu ló dạng, đèn đã nhấp nháy bên song cửa sổ nhiều ngôi nhà trong thành Jerusalem. Ánh sáng sự sống đã bừng lên, Chúa Giêsu đã trỗi dậy, mở ra niềm hy vọng mới. Tình yêu đã chiến thắng hận thù. Đức Giêsu phục sinh là đầu nhiệm thể, đã liên kết chúng ta trong sự sống thần linh. Người cũng là của lễ đầu mùa dâng lên Thiên Chúa Cha. Đấng phục sinh chính là ánh sáng xua tan bóng tối của đau khổ, đưa nhân loại thoát khỏi u mê lầm lạc của tội lỗi và sự chết. Người cất đi cái ách nặng và gông cùm đang đè lên cổ loài người. Người trỗi dậy khai mở một triều đại mới, đưa muôn dân nước về hưởng phần gia nghiệp của con cái Thiên Chúa. Có đôi lúc, tâm hồn ta cũng bị che khuất bởi thói tham lam ích kỷ, bởi những đam mê tội lỗi. Ánh sáng đức tin trong ta có thể bị lu mờ trước vẻ hào nhoáng xa hoa của trần gian, khiến chúng ta lạc lối, không tìm thấy nguồn cội tình yêu, không tìm thấy nẻo về chân thiện mỹ. Vì thế, chúng ta được mời gọi tháp nhập đời mình vào đấng phục sinh, khiêm tốn lắng nghe để nhận ra những dấu chỉ yêu thương của người. Từ đó, ta có đủ sức mạnh và ân sủng vượt qua bóng tối sự dữ. Đời sống của chúng ta hôm nay là phải tiếp nối mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu, vượt qua biển đời, biển cạn, vượt qua chính con người mình với thói tham lam ích kỷ, vượt qua những cơn cám dỗ ngọt ngào của danh vọng, tiền bạc và mọi thứ đam mê lạc thú khác, vượt qua mọi suy tưởng cứng nhắc khôn phép, mọi định kiến chủ nghĩa để chạm vào nguồn chân lý cứu độ. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã vượt qua cái chết để tiến vào vinh quang. Xin cho chúng con luôn ý thức sự sống mới nơi Chúa, để qua những khó khăn gian khổ, chẳng làm con gục ngã. Qua những được mất hơn thua, chẳng làm con bi quan dừng bước. Tất cả chỉ là cơ hội thanh luyện con trở nên mạnh sức tin tưởng, tung gieo tin mừng phục sinh. Amen.
Có một bài tình ca cho thế nhân bao ngày vui sống, một bài tình ca thật mênh mông chan chứa hy vọng, một bài tình ca mở lối cho con người vươn tới chân lý cao vời, chính là tin Chúa trong cuộc tình đang chờ. Tình ta chẳng bao giờ vơi, là bài tình ta con hát muôn nơi, cùng hát muôn đời con ca, là tình yêu vô bờ. Cùng hát con ca là yêu mến vô ngừng, Giêsu là bài tình ta vẫn luôn đẹp tươi, là bài tình ta chẳng chưa muôn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.